Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn một cái việc mà nó đặc biệt quan trọng hơn nữa, đó là cái việc mà cúng dường giáo trình hay là những cái quyển luật dành cho chư tăng đi. Chúng ta thấy là những cái đó là những cái việc làm nó rất là thiết thực. Cách nay trên 10 năm thì chúng tôi biết được rằng là có rất nhiều chư tăng chư ni ở các tỉnh xa thông qua những đàn giới. Có một điều chúng ta biết thế này, nghĩa là đối với người xuất gia theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, có cái quan niệm thế này: người chưa thọ giới thì không được xem giới. Khi thọ giới bắt buộc phải giữ trọn những điều giới mình vừa lãnh thọ. Do đó là trước khi đi thọ giới sa di thì là không biết được những cái điều giới mình sẽ thọ là gì. Trước khi thọ giới tỳ kheo ni không biết được những điều mình sẽ thọ trong cái đại giới đàn này là những điều gì. Nhưng mà giới tỳ kheo là chúng ta biết là 250 giới, giới tỳ kheo ni là 348 giới. Nếu 250 giới của tỳ kheo cộng với 58 giới của Bồ Tát là 308 giới. Nếu như mà 348 giới của tỳ kheo ni cộng với 58 giới Bồ Tát là 400 mấy giới. Tên điều giới đọc qua cũng đã thấy mệt rồi, không mấy trăm điều. Nhưng mà trước khi đi vào thọ là không được xem qua những quyển này, mà khi thọ xong bắt buộc phải gìn giữ trọn vẹn đầy đủ đúng như những điều quy định đó. Mà 300 mấy điều đối với tăng, 400 mấy điều đối với ni. Nhưng mà đâu phải là tỉnh thành nào cũng có được những cái quyển luật đó để mà khi thọ giới xong là cúng dường cho tăng ni có để mà học mà giữ gìn. Mà có một điều xảy ra như thế này: có những điều giới mà chư tăng nếu như vi phạm, mặc dù cố ý hay vô tình, mặc dù biết đó là giới Đức Phật cấm hay không biết, mà khi thọ giới rồi lỡ phạm vào việc đó giống như là vừa bị chặt đứt ngọn, không thể sống lại được. Đức Phật ví dụ giống như người ra chiến trận bị giặc chặt đứt đầu thì người đó không thể sống lại được. Do đó nếu như mà thọ giới xong mà không có những cái quyển sách về giới luật mà lỡ để vi phạm thì người đó bị xem là ra khỏi biển Phật pháp, mặc dù tội cố ý hay là vô tình đều là như thế. Do vậy thì chúng tôi biết được cái duyên như thế bởi vì chúng tôi đi dạy cái môn học này, và có rất nhiều trường hợp là hội chúng tôi bây giờ con ở một cái tỉnh rất là xa, con khi thọ giới hoàn toàn con không được những cái quyển giới luật, do đó là con không biết, do đó trong thời gian mà thọ giới xong về con có làm những cái việc đó mà con không biết đó là trong giới luật Đức Phật cấm. Sau này khoảng 2 năm trôi qua, vô tình con được một cái quyển sách về giới. Khi mà đọc cái quyển đó, con biết rằng con không còn là tỳ kheo nữa, bây giờ con phải làm sao? Mà những vị này thành tâm lắm, tìm hết các vị hòa thượng ở ngoài Bắc. Các vị hòa thượng nói rằng là quý hòa thượng thấy cái người này thành tâm trình bày cái sai phạm của mình, cũng ăn năn sám hối. Nhưng mà quý hòa thượng nói rằng không có cách sám hối, không có cách nào để vị này trở lại thanh tịnh. Và vị có những vị rất là kiên nhẫn, từ miền Bắc tìm vào miền Trung, nơi nào nghe những vị hòa thượng tôn túc lớn đều tìm đến, và dần dần tìm vào đến miền Nam. Thì chúng ta biết rằng là trong những điều giới Đức Phật chế định phân ra là gọi là nhiều thiên tụ khác nhau. Do đó nếu như mà phạm vào cái thiên nặng thì không có cách nào để mà sám hối. kể cả tìm đến Huệ Nghiêm gặp Hòa Thượng Minh Thông. Thì Hòa Thượng Minh Thông cũng trả lời là không có cách nào giúp những vị này biết được những việc như thế. Thì do đó là khoảng hơn 10 năm trở lại đây, thì chúng tôi là có bao nhiêu tiền chúng tôi lại để dành thỉnh những cái quyển giới luật như thế, để nơi nào có giới đàn chúng tôi chuyển đến, chúng tôi cúng dường, để khi một người thọ giới, vừa thọ giới xong là có những quyển giới lật ra xem và giữ gìn đúng theo những điều Đức Phật dạy. Và việc làm của chúng tôi dường như là được sự gia hộ của Tam Bảo, hộ pháp Long Thiên. Do đó là cách nay là đúng 5 năm, nghĩa là năm 2011. Thì lúc bây giờ với cái sự cố vấn của Hòa Thượng Hưng Phước và Hòa Thượng Minh Thông, thì chúng tôi cùng với Chư Tôn Đức thành lập gọi là Ban Hộ Trì Tam Bảo, hay còn gọi là Ban Hộ Trì Chánh Pháp. Do đó là nếu như Phật tử mà có cái tâm mà hộ trì Tam Bảo thì sẽ đóng góp vào trong cái quỹ này. Cái quỹ này là không phải hộ trì Pháp Bảo không, mà là hộ trì Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ví dụ như mỗi vị là phát tâm một tháng, ví dụ như phát tâm là 100.000, một năm là 1.200.000. Trong 1.200.000 đó 30% là Phật Bảo, 30% là Pháp Bảo, 30% là Tăng Bảo, còn 10% là các khoản cúng dường chi phí khác. Như vậy thì đối với việc mà xây chùa, đúc tượng, tạo chuông, rất nhiều những việc mà hộ trì Phật Bảo chúng ta đã học ở tuần trước đó, thì trích từ 30% cái quỹ này để làm những cái việc không phân biệt Nam Trung Bắc, không phân biệt trong nước ngoài nước. Và trải qua thời gian 5 năm, cái quỹ và cái sự hoạt động của cái ban này là rất lớn. Và Hòa Thượng Minh Hiền, chùa Phật Đà, trưởng ban trị sự quận 3 là làm trưởng ban hộ trì này. Thì do đó là với số lượng Phật tử mà tham dự từ lúc thành lập cho đến bây giờ, mặc dù có sự thay đổi, có thể năm nay người này tham gia, năm tới nghỉ, rồi có thể là người này tham gia nhưng mà năm sau lại người đó lại là chuyển chỗ ở, hoặc là không còn điều kiện, do đó là không tiếp tục nữa. Nhưng mà được cái sự gia hộ của Tam Bảo, lúc nào trong cái thành viên của ban hộ trì này cũng là khoảng 1.000 người, nghĩa là cứ xoay vòng có thể là vượt qua số 1.000, 1.001, rồi có thể là 909 hoặc là 1.000 mấy chục, nghĩa là trên dưới cái số là 1.000 người tham dự thành viên của ban hộ trì. Mà chúng tôi thấy mà Phật tử mà tham gia việc này là cái phước rất lớn, bởi vì không phải là Phật Bảo không, không phải là Pháp Bảo không, mà trong đó có Tăng Bảo. Thì từ trong cái quỹ mà hộ trì Pháp Bảo, ví dụ như giờ trong tháng vừa rồi là cái quỹ của hộ trì Pháp Bảo là in được 8 đầu sách. Mà những cái đầu sách mà in để cúng dường đến các giới đàn là bên ngoài không có, tổ in ấn không có, các nhà sách bên ngoài là không, mà những sách này là chuyên dành cho Tăng Ni. Do đó là hình ảnh chúng ta đang nhìn đó là 1.100 mấy chục vị, là cách nay hơn một tuần giới đàn ở Đại Tùng Lâm. Mà chúng tôi có chuyển những cái phần quà ra cúng dường 1.000 mấy trăm vị này. Ngày hôm nay đang khai mạc giới đàn ở Bạc Liêu, chúng tôi không có đi bởi vì bận lớp chúng ta, do đó chúng tôi đã chuyển đi là 400 mấy chục phần để mà cúng dường cho dưới đó. Do đó là trong một năm mà cúng dường cho Chư Tôn Đức Tăng Ni ở các cái đại giới đàn là mấy ngàn vị. Rồi chưa kể là các trường Phật học, nghĩa là Thượng Tọa Nhật Từ là mới là in một vài cái đầu sách của giáo trình của trường trung cấp là mới in đây. Còn từ trước đến giờ thì những cái giáo trình mà cần cho các trường Phật học, mà nơi nào có duyên mà liên lạc thì chúng tôi cũng là in hoặc là thỉnh cúng dường đến các trường Phật học ở các nơi. Do vậy thì những cái phần quà mà chúng ta hộ trì cho cái Pháp Bảo, cho Chư Tăng mà học trong việc mà thọ giới xong như thế này, chúng tôi thấy rất là cần thiết, rất là cần. Không phải cái việc đó nó liên quan tới chúng tôi đề cao, chúng tôi ca ngợi, nhưng mà Nếu như mà 1.000 mấy trăm vị trong một lần thọ giới như thế này không có những quyển sách đó, không có những quyển sách đó, thì những vị này trải qua thời gian 1 năm, bao nhiêu vị phạm giới, bao nhiêu vị không còn tư cách của người xuất gia mà trở lại tư cách của người thế tục. Do đó cái việc cúng dường của mình mặc dù cái giá trị không cao, nhưng mà giúp cho cái việc mà duy trì Phật pháp ở thế gian là rất lớn. Do vậy chúng ta thấy là trong một đàn giới, chúng ta thấy số lượng giới tự như thế này, trong một lần cúng mình cúng dường được là những gì mà giới tự, trong cái hình ảnh nó trang nghiêm, nó thanh tịnh như thế này. Do đó là trước khi mà đến với cái đàn giới, hoặc là trước khi mà biết được nơi nào có đàn giới, thì Phật tử ở Hưng Phước, trong đó có một số vị đang ngồi trong lớp chúng ta ở đây, phải chuẩn bị những cái quyển kinh, những cái quyển sách, những quyển lược cần thiết nhất dành cho từng loại giới tự. Giới tự tỳ kheo cần những loại nào? Giới tự tỳ kheo ni, giới tự thức so, giới tự sa di sa ni cần những loại nào? Rồi ngoài kinh ra, rồi có những cái địa giảng về giới luật dành cho chư tăng ni, rồi có những sâu chuỗi mình cúng dường cho tăng ni. Ấn tượng nhất cho người xuất gia đó là cái dịp thọ giới. Do đó là Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng hay nói, cái mốc quan trọng nhất đối với người thế gian đó là ngày bước lên xe hoa xuất gia. Còn đối với người xuất gia đó là cái ngày được đăng đàn thọ giới. Cái mốc thời gian đó là quan trọng nhất mà được nhận những cái quyển kinh, những cái quyển sách như thế này về mà đọc tụng, áp dụng trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Được nhận một cái sâu chuỗi, mặc dù giá trị của sâu chuỗi là nó không cao, nhưng mà nhận cái món quà từ chư tôn đức trong hội đồng thập sư, trong ban tổ chức tặng, gìn giữ trọn cuộc đời và mỗi ngày lần chuỗi niệm Phật. Mặc dù giá trị sâu chuỗi này giả dụ như nó 20.000, nhưng mà nó quý nhiều hơn so với những sâu chuỗi mà vài trăm ngàn mà những vị này sau này có thể được nhận. Có thể là Phật tử mà quý mến vị thầy đó mua sâu chuỗi mà 200-300 ngàn cúng dường với vị đó là chuyện rất bình thường, nhưng mà không quý bằng cái sâu chuỗi được nhận ngay cái ngày mà đăng đàn thọ giới. Do đó để mà duy trì cái hàng tam bảo ở thế gian, duy trì cái ngôi tam bảo, thì do đó cúng dường mà kinh luật giáo trình cũng như là sách luật đến các đại giới đàn, chúng tôi thấy đó là rất là cần thiết. Và chúng ta thấy là một cái số lượng 1.000 mấy trăm vị mà được Phật tử chúng ta khi mà có giới đàn, thì thông thường chúng tôi hay tổ chức có những cái chuyến đi, chẳng hạn như là sắp tới đây là sẽ có ở Trà Vinh, rồi ở Ninh Thuận, nghĩa là rất nhiều tỉnh thành, mà một tỉnh thành 3 năm mới được tổ chức một lần đàn giới như thế này. Chứ không phải là tỉnh nào muốn tổ chức là tổ chức, không phải là muốn tổ chức khi nào là tổ chức, mà một tỉnh 3 năm mới được tổ chức một lần. Nhưng mà chúng ta xoay vòng nguyên cả đất nước Việt Nam, bao nhiêu tỉnh thành 3 năm tổ chức một lần. Do đó là xoay vòng trong 1 năm thì sẽ có trên 20 tỉnh tổ chức đại giới đàn. Do đó là kinh sách của ban hộ trì mà 1 năm chuyển đến có thể là 4-5 ngàn tăng ni nhận. Như vậy bây giờ chúng ta tính đi, mình 1 năm 1 tháng đóng góp 100 ngàn vào quỹ đó, 1 năm là 1.2 triệu, 1.2 triệu chỉ riêng là Phật bảo thôi mình cúng dường là mấy ngàn tăng ni có nhận cái phần quà của mình cúng, phước đức rất lớn. Rồi chưa kể là cúng dường vào tăng bảo, chưa kể vào là Phật bảo. Do đó khi chúng ta cúng dường một vị tăng như thế này, 10 năm sau, 20 năm sau, những vị này trở lại thành những vị pháp sư, những vị giảng sư ngồi trên bục giảng, tự nhiên giữa mình và người đó gặp nhau cái cảm thấy có cái duyên mến, lời giảng của thầy mình nghe nó gần gũi, nó rất dễ hiểu, nó có cái duyên. Cái duyên mình có thể không trực tiếp mình gặp thầy đó, không trực tiếp mình mang món quà mình cúng dường cho gì đó, nhưng mà thông qua cái lòng thành phát tâm của mình, thông qua việc thầy đã nhận món quà từ nơi mình, nó có cái duyên, và sau này mình thuận duyên mình gặp được rất nhiều chư tăng chư ni ở sau này. Và nếu như mình hồi hướng cái công đức, cái việc làm này, thì có thể kiếp sau mình sống được đời sống của người xuất gia. Hoặc là thông qua cái những cái việc làm này, mình hồi hướng công đức để cầu nguyện được siêu sanh tịnh độ, sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Hoặc là hiện tiền chúng ta có những mong cầu gì đó. Do đó chúng tôi thấy rằng những việc này rất là cần Phật tử chúng ta có cái nhìn bao quát và có cái nhận hiểu đúng đắn nhất. Thông qua một cái buổi học chỉ có hơn một tiếng thôi, nhưng mà trước đây chúng ta không biết bạch y thần chú rồi kinh cứu khổ gì đó, phát tâm cứ là mang những quyển kinh ra đến chùa. Hôm nay mà học biết được rồi, sau này làm việc gì đúng có lợi ích lớn, mang một cái ý nghĩa, mang một cái trách nhiệm của người Phật tử chúng ta trong việc hộ trì Phật Pháp Tăng, thì chúng ta làm với cái tâm niệm đó được cái phước là rất lớn. Do vậy thì quý Phật tử chúng ta hộ trì Pháp Bảo, chúng ta phải biết là mình hộ trì như thế nào. Hộ trì như thế nào? Mà không phải những điều chúng tôi vừa nói là quý vị là chỉ hướng tâm vào những việc đó, mà còn rất nhiều cái việc khác vẫn được gọi như là hộ trì Pháp Bảo. Ví dụ như bây giờ thành lập một trang web để đăng tải những cái bài giảng. Ví dụ như giờ chùa Xá Lợi ở đây có trang web là chùa Xá Lợi, tất cả những bài giảng của chúng ta đều được đăng lên trang web này. Bây giờ mình phát tâm số tiền mình cúng dường để duy trì cái hoạt động của trang web, thì đó cũng là hộ trì Pháp Bảo. Đưa những cái lời giảng lên trên các cái trang mạng thì một ngày có rất nhiều người vào trong đó để mà xem, để mà nghe. Đó cũng là cách mà truyền bá, đó cũng là cách là hộ trì. Nếu mà nói về cái việc hộ trì thì nó có rất nhiều, có rất nhiều mà chúng ta tùy mỗi người mỗi nhân duyên. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý rằng là làm cái việc gì chúng ta nên suy xét việc đó. Những điều mà chúng tôi nhắc nãy giờ, chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta đừng vướng phải. Đừng vướng phải, đừng ham mình làm cái số lượng nhiều. Đừng ham là số lượng nhiều. Ví dụ giờ có rất nhiều người mà mang kinh đến chùa, mà đặc biệt là những ngôi chùa thành phố chứ không phải là những ngôi chùa tỉnh lẻ. Mà bây giờ gần đến mùa Du Lan, mang kinh Du Lan đến chùa cúng dường, trong khi một quyển kinh Du Lan giá trị nó là bao nhiêu tiền? 3.000 hoặc 4.000. 3.000 được quyển kinh, 4.000 được quyển kinh. Bây giờ chùa đó giả dụ như đang khai kinh cần 200 quyển, 3.000 một quyển, 200 quyển, 600.000. Mà có người tiếc tiền không dám đi thỉnh cái 600.000 là 200 quyển kinh đó mà đem đi photo cho nó rẻ. Có rất nhiều chùa Hưng Phước chúng tôi cũng nhận rất nhiều kinh photo. Cứ nghĩ rằng là mình làm được số lượng nhiều là được cái phước nó lớn. Thì những vị nào mà có cái quan niệm đó thì nên lưu ý lại thông qua cái bài giảng này. Cái lòng thành của mình phát tâm là được cái phước. Đừng nghĩ rằng là số lượng nhiều thì mới là phước số lượng nhiều. Nhưng mà mình là cái quyển kinh để cho chùa đọc tụng mà mình photo bằng giấy, chưa kể là 1-2 năm đã là không còn coi được nữa. Mà trước mắt là cái quyển kinh nó nhìn thấy rất xấu và mọi người nhìn vào không có cái sự quan hỷ, thì làm gì có cái tâm thanh tịnh trong lúc đọc tụng. Do đó là Phật tử chúng ta khi làm một việc gì đó thì chúng tôi mong muốn rằng các vị có được một cái sự hiểu biết để khi mình làm cũng là cái việc đó giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà mình có sự hiểu biết, mình gắn với cái ý nghĩa đó thì cái phước báo mình sẽ khác với những người khác. Còn những người khác làm cũng có thể giống như chúng ta, mà thay vì thấy mình phát tâm số tiền 100.000 vào trong cái việc in kinh này, người đó cũng là thấy mình phát tâm thôi, chị phát tâm, tôi cũng phát tâm 100, hoàn toàn không có tác ý, hoàn toàn không có tâm thành, hoàn toàn không có thể hiện cái sự mà hộ trì, thì cái phước của người đó không có nhiều. Có nhưng mà nó không nhiều. Còn khi mình thể hiện cái lòng thành của mình thì cái phước mình nó sẽ khác. Giống như chúng tôi nói, à bây giờ bỏ 1 triệu đồng ra để mà mua hoa lan về cắm chưng dọn trên chánh điện, rất đẹp đó. Nhưng mà 1 triệu móc ra đưa cho quý thầy mua về cắm, cắm như thế nào chuyện của quý thầy. Còn trong khi một cái người mà trồng hoa, à có thể cái hoa đó là hoa điệp hoặc là một cái loại hoa gì nó rất đơn giản, rất là rẻ tiền, nhưng mà mỗi ngày mà tưới nước, mỗi ngày mà chăm sóc, à tác ý, do đó là hoa chưa mà mang lên bằng Phật thì người này cái phước có thể hơn là 1 triệu đồng mua hoa lan của người kia. Do đó chúng ta lưu ý, người có học, người có hiểu, chúng ta làm sao hưởng được trọn vẹn những cái phước thông qua từng việc làm của mình. Đừng để những cái buổi lên lớp như thế này ngồi uổng phí một thời gian, một tiếng mấy nghe xong rồi về hoàn toàn không nhớ hoặc là không ứng dụng vào trong đời sống thì chúng ta thấy rất uổng. Mình ngồi nghe không là hơn một tiếng, thời gian mình đi, thời gian mình về, ít ra trong cái chuyến đi một lần nghe pháp như thế này cũng tốn tiền xăng, cũng tốn tiền xe ôm hoặc xe buýt. À, mình bỏ tiền ra, bỏ công sức ra để đi một cái buổi nghe pháp như thế này, buổi học như thế này, thì mình làm sao là trong những việc làm tiếp theo của mình đạt được những điều lợi ích, những điều an lạc, những điều gì đó tốt hơn là mình chưa tham gia những lớp học. Đừng để học rồi với chưa học là giống nhau. Hoặc là chiều thứ bảy buồn quá, không biết làm cái gì, à mọi người đi học, mình cũng đi học cho vui. À, hoặc là đi học xong rồi, những cái đĩa này lại đưa lên trên trang mạng, à nhìn trên trang mạng thấy mình, hình mình à cũng đẹp đó, à cũng có nhiều hình ảnh trên trang mạng cũng vui đó, à vì cái lý do đó đi là không nên. Mà làm sao mình hiểu, mình ứng dụng, đó là cái chính, cái mong mỏi chính của quý thầy trong khi truyền đạt lại cho chúng ta. Thì nếu mà nói thì còn rất nhiều nội dung để nói, nhưng mà nội dung của hộ trì pháp bảo có thể chúng ta kết thúc ở đây.
Tài đức gian người lúc nào cũng